lần trước thì đến đây vào buổi tối chia sẻ pháp thoại xong là thầy cũng đi về. Lần này đó thì có việc Phật sự đồng xuất ở tại Ấn Độ, cho nên 6:20 đó là máy bay đã cất cánh từ Hà Nội. Thì thời giờ lúc đó thì dự kiến khoảng 2:30, nhưng mà giờ chỉ còn khoảng 1:45 thôi. Chủ đề thầy đề cập đến hôm nay đó, đó là sống có ý nghĩa khi tuổi thanh xuân. Để năm nay đó thì 55 tuổi, kết thúc tuổi thanh xuân 2 thập niên, còn các con đang là sinh viên đó, thì trung bình thì còn khoảng 15 cho đến 20 năm nữa thì mới kết thúc cái tuổi thanh xuân ở năm 35. Như vậy thì giữa các con và thầy đó, nếu mà tính về tuổi thanh xuân là nó chênh lệch nhau 3-4 thập niên. Thì trải qua tuổi thanh xuân có rất nhiều những cái thuận và nghịch, và thầy sinh lý nó giống như là các ngọn đồi, và mỗi một ngọn đồi đó là một ẩn dụ cho những thử thách, khó khăn, gian truân, nghịch cảnh. Và tất cả chúng ta đó, dù ở vai trò nào, phận sự gì đó, phải lần lượt trải qua. Dù mình có muốn hay không muốn, nó mang đến chúng ta là một cách rất là khách quan hoặc là chủ quan. Chủ đề được chị Huyền là người có nhân dư lành với tất cả các bạn trẻ nói chung và các con ngày hôm nay nói riêng đó, thì rất quan tâm đến làm thế nào tuổi thanh xuân thật sự có ý nghĩa. Thì trong cái pháp hội này thì chia ra là 3 phần chính. Thứ nhất đó, là những điều không nên làm ở tuổi thanh xuân. Thứ hai đó là những điều nên làm ở tuổi thanh xuân. Và thứ ba đó là vấn đáp tự do. Thầy cố gắng trình bày 2 phần đầu trong vòng 45 phút. Rồi còn lại 45 phút đó, thì các con hãy chuẩn bị sẵn các câu hỏi. Càng hóc búa, càng góc cạnh nhiều chừng nào đó thì nó càng tốt cho cái chia sẻ, để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất đó là những điều nên tránh ở tuổi thanh xuân. Điều 1 là tránh lãng phí thời gian. Vừa xuống phi trường Nội Bài, trong lúc chờ lấy hành lý, và cụ thể đó là các quyển sách thầy sẽ tặng cho các con trong khóa tu này, thì nó mất hết hơn 30 phút rồi. Thì thầy tình cờ gặp lại thầy Pháp Nhật tròn 2 thập niên trước đó. Thì lúc ấy thầy ấy là một vị tăng trẻ chuẩn bị sang làng Mai ở Pháp tu học với thiền sư Nhất Hạnh. Ba của thầy Pháp Nhật đó thì là về ngành y, và lúc đó đó thì ba của thầy đang bị bệnh, cho nên thầy mới dẫn ba thầy lên là chùa Đức Quang ở Đồng Nai để điều trị bệnh nội trú. Thì tình cờ đó làm cho thầy với thầy Pháp Nhật đó có một cái thời gian chia sẻ cùng nhau về cái kinh nghiệm hành đạo. Thì thầy Pháp Nhật nhỏ thầy khoảng 15 tuổi. Thì sau khi lắng nghe thì mới biết là thầy Pháp Nhật hiện nay làm rất là thành công về hành đạo ở tại nước Đức, là chính thức công quốc tịch Đức, và có nhiều khóa tu hướng dẫn về thiền như là tâm lý trị liệu cho giới trẻ và người Đức, người châu Âu và người Việt Nam. Thì năm nay thấy là 39 tuổi, tôi vừa kết thúc tuổi thanh xuân 4 năm. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy nếu chúng ta không có phí phạm thời gian ở cái tuổi vàng son nhất của một kiếp người, thì trung bình đó, đối với người xuất sắc 10 năm, đối với người có năng lực bình thường đó là 20 năm. Việc lập nghiệp của chúng ta phải được thành công thì trong vòng 2 thập niên, thì lúc đó thầy Pháp Nhật mới khoảng tuổi đôi mươi, nay thầy đã có một thiền viện cách đây 8 năm, tức là khoảng năm 31 tuổi đã xây dựng được thiền viện. Tính từ thời điểm mà thầy rời khỏi Việt Nam có mặt ở ở châu Âu là 11 năm, thì thầy đã đủ uy tín để sáng lập ra thiền viện riêng, tổ chức tu học và có một cái lượng quần chúng rất là đáng được trân trọng. Cho nên để tiến đến một cái hành trình mà chúng ta nắm chắc được cái sự thành công trong việc lập nghiệp, dù đó là lập nghiệp đời hay là lập nghiệp đạo đó, các con phải lưu ý đó, đừng để thời gian trôi qua uổng ích. Thì thông thường là chúng ta mất rất nhiều thời gian cho việc cũ, việc vui chơi, việc giải trí, nhất là giải trí nghe nhìn mạng xã hội thời đại đó, nó làm ngấu nghiến hầu như phần lớn thời gian của tuổi thanh xuân. Các mạng xã hội hiện nay chúng ta có gần 100 mạng khác nhau. Ở Việt Nam thì mình quen thuộc với TikTok, Facebook, YouTube, Instagram và một số mạng xã hội khác. Và nhất là TikTok đó, nó sẽ làm cho các bạn bị cuốn hút vào bởi những clip ngắn từ vài chục giây cho đến một phút, và nó đa chủ đề rất là hấp dẫn, nó làm cho chúng ta gần như bị cuốn trôi vào trong đó không ra được. Các sự toán của mạng xã hội rất thông minh ở chỗ đó, các bạn chỉ cần xem khoảng 50% của một clip thì toàn bộ các clip có cùng nhóm chủ đề đó nó sẽ xuất hiện để nó gợi cho chúng ta bị tiếp tục cuốn trôi vào đó. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian mà mình không biết được. Một số bạn trẻ khác đó thì là đốt thời gian vào game, muốn biến mình trở thành một game thủ xuất sắc ở các quốc gia, ở các quốc tế, thậm chí là mơ mộng làm giàu, nhưng rồi giàu đó không thấy, sau thời gian trở thành tâm thần tán gia bại sản, đánh mất hết tất cả những gì mà quý nhất của tuổi thanh xuân. Thì thầy cũng gặp được có một chục bạn như thế, khi cha mẹ dẫn đến chùa Giác Ngộ nhờ thầy tư vấn vượt qua trầm cảm và rối loạn tâm thần đa nhân cách mà dân gian người ta thường gọi là ma nhập. Thực ra đó là cái sự rối loạn đóng vai những người khác, ta là nhiều, nhân cách là một người, đa nhân cách là đóng vai những người khác nhau mà đóng vai rất là xuất sắc. Nếu mình không có kiến thức chuyên môn, mình sẽ tưởng rằng có một con ma nào đó mượn cái thi thân thể của mình để nhập vào, nói những cái điều, rồi truyền đạt những cái thông tin, gửi gắm những cái tâm tình, rồi mong mỏi những cái ước muốn. Thực tế là hoàn toàn không có chuyện đó, đó là sự rối loạn thôi. Như vậy thì khi chúng ta nghe quá nhiều nhạc, xem quá nhiều phim, chơi quá nhiều game, giải trí quá nhiều mạng xã hội, đọc rất nhiều các loại tin tức trên internet, thì các bạn sẽ trải qua bốn thứ. Thứ nhất là mình trở nên rất ích kỷ và nào mình không hay, thì toàn bộ thời giờ mình đổ vô đây là thậm chí là cha mẹ, vợ chồng, con cháu, anh chị em, chúng ta không quan tâm. Các bạn chỉ cần là đi tới các phi trường nước ngoài đó, trong lúc mà chờ máy bay đó, thì nhìn một cái gia đình, mỗi người có một cái điện thoại thông minh, và dán mắt vào trong cái điện thoại đó, không có hay nói chuyện với ai được. Nó trở thành một cái thế giới gọi là rất là cá nhân và riêng tư. Tại vì vậy, trước nghe nhìn và không có giá trị đó, nó sẽ làm cho chúng ta như thế. Thứ hai là chúng ta cắt đứt truyền thông và trở nên rất là vô cảm, vô tâm đối với những người trực tiếp mang lại hạnh phúc, niềm vui, sự thành công và giá trị cho mình trong đời. Và thứ ba đó là việc mà giải trí nghe nhìn đó, nó làm cho các bạn cảm thấy là gì, rất căng, stress, bởi vì giờ học, giờ làm thêm, rồi tất cả những cái trách nhiệm khác, những cái áp lực trong cuộc sống đó, nó làm cho các bạn gần như là không có thời gian để nghỉ ngơi. Cho nên đó, càng xem nhiều, mà nhất là 3 tiếng trên một ngày trở đi đó, thì được gọi là nghiện rồi. Cho nên các bạn phải tập rải cái thời gian ra, ví dụ mình cần thông tin gì cho việc nghiên cứu, rồi tìm kiếm để giúp cho mình có được những thông tin bổ ích đó. Thì các bạn rải buổi sáng bao nhiêu phút, buổi chiều bao nhiêu phút, buổi tối bao nhiêu phút, đừng dồn vô một lần là 3-4 tiếng. Sau thời gian nó dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rồi trầm cảm là bước đầu của tâm thần. Và nếu như không kịp thời điều trị đó, nó dẫn qua đến tâm thần, thậm chí là tự chết. Thì đó là những cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Và điều cuối cùng đó, đó là nó làm cho chúng ta sống gọi là trở thành như là một cái vật dư thừa, hoàn toàn không lợi ích gì cho bản thân của mình, cho tương lai, rồi cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho toàn cầu. Vì đó khi gọi là đặt ra một cái cam kết đó, thì các bạn trẻ nên suy nghĩ rằng là ngoài cái việc luật pháp cho phép mỗi chúng ta với tư cách là công dân của đất nước được làm tất cả những gì luật pháp cung cấp, bao gồm các giải trí nghe nhìn vô bổ, thì chúng ta phải đứng dưới góc độ của đạo đức, trách nhiệm phổ quát và các hệ giá trị để đánh giá chính mình. Mà không chúng ta sẽ bị sa đà vào những thứ mà khi một thập niên, hai thập niên trôi qua, chúng ta thấy mình là hoàn toàn không đạt được bất cứ một thành tựu nhất định nào. Các bạn hãy suy nghĩ điều đó hết sức nghiêm túc. Và nếu các bạn thấy rất rõ rằng là bớt đi một phần ngủ, bớt đi một phần chơi, bớt đi một phần giải trí nghe nhìn để đầu tư vào cái gì đó có lẽ, trước nhất có lẽ là có giá trị, thì các bạn sẽ thấy rất rõ là cuộc đời của mình đó, rất là có ý nghĩa. Nếu các bạn quan hệ với điều đó thì cho một tràng vỗ tay để cảm nhận. Điều hai, tránh lối sống ích kỷ. Lần đầu tiên thầy đi thuyết giảng pháp thoại cho cộng đồng người Việt Nam là Úc năm 2003, và đợt thứ hai đó là 2005. Còn ở Hoa Kỳ đó thì 2004, 2006, 2007, 2008 và những lần khác. Ở châu Âu với châu mười mấy quốc gia đó thì bắt đầu vào năm 2010. Tương tác với cộng đồng Việt Nam gồm các thành phần xã hội khác nhau đang sống và làm việc ở nước ngoài. Vậy thì nhận ra rằng đó là nền văn hóa phương Tây với hệ luật pháp của họ đó rất đề cao cái quyền tự do cá nhân với sự đổi phi đồng. Và cái này đó ở góc độ nào đó nó được xem như là một phần rất quan trọng của nhân quyền. Và ở mặt trái của vấn đề đó là khi khai thác tự do cá nhân một cách thái quá đó thì con người đó trở nên rất ích kỷ, dẫn đến một cái thói quen sống là gì, đèn nhà ai nấy tỏ. Cái quy hoạch của xã hội phương Tây đó rất là chuẩn, và có lẽ là Việt Nam cũng sẽ đi đến trong vòng 3 thập niên cho đến 5 thập niên. Đó là phân khu chức năng, những cái zone, tức là những cái khu vực tôn giáo, rồi khu vực dân sự, khu vực công nghiệp, khu vực kinh doanh, khu vực làm việc, tất cả được tất bật rạch sỏi hết, để khi mà về nhà thì con người trở thành là gì, là chăm sóc tổ ấm giữa các thành viên đó. Người ta không có tiếng ồn ở trong khu dân cư. Đức là một quốc gia rất là điển mẫu về cái quy hoạch này. Thì các cái khu dân cư của Đức nó cách cái đường lớn đó trung bình là khoảng chừng là 1 cây số cho đến 3 cây số. Cho nên khi mình vào khu dân cư là nó yêu phong phát giống như tu viện Tuệ Đức này, thiền viện Tuệ Đức. Còn ở Việt Nam chúng ta thấy là phía Sa Đà là một chuyện là kinh doanh hóa ở khu dân cư, gần như chỗ nào bằng tiền đường là trở thành là phố thị buôn bán hết. Cái người nước ngoài là đầu tiên muốn vào cảm thấy nó lạ lắm, tại sao chợ chợ nó to quá, nhất là tới thành phố Hồ Chí Minh đây mà có khoảng 15 triệu dân đang sinh sống, thì đi phố nào cả đường nào cũng thấy gần như là buôn bán, tôi tưởng đó là cái chợ lớn. Và điều đó hoàn toàn không thích hợp với một cái lối sống mà người ta quan niệm rằng đó ô nhiễm nó gồm có 4 loại: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Như vậy là khi mà thiếu quy hoạch rạch ròi đó thì khu dân cư đó bị sống chung với cái tình trạng ô nhiễm tiếng ồn rất là thường trực, và điều này nó làm đến ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của chúng ta, ảnh hưởng đến cái chất lượng hạnh phúc của chúng ta, ảnh hưởng đến cái tâm thức của mình. Do đó điều quan trọng đó là các bạn trẻ phải tập thành một thói quen tích cực, đó là khi còn trẻ chúng ta phải biết quan tâm, biết thông cảm, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết phụng sự, biết đóng góp để vượt qua thói quen đó là cái quyền riêng tư. Theo một cái nghĩa tích cực thì mình nói quyền riêng tư, ở cái nghĩa tiêu cực là gì, chúng ta không làm phiền người nào nhưng mà cũng không muốn ai làm phiền mình, mình cũng không giúp đỡ gì ai. Ở phương Tây thì nó có nhiều cái luật đó, nó làm cho người ta trở nên thờ ơ về vô tư. Bởi vì rất nhiều người xấu đó, ta đã lợi dụng vào cái lòng tốt để biến cái người có lòng tốt trở thành nạn nhân. Ví dụ như ta giả vờ ta té, rồi mình mà không hiểu luật đó là mình tới mình chiều đỡ cái đó lên, người đó có thể thương yêu mình là làm cho họ té, ra tòa tốn rất nhiều tiền, thậm chí là bị phạt tù, bị phạt tiền. Nếu như người ta khéo dàng và có các cái bằng chứng là biến giả thành thật thì chúng ta trở thành là nạn nhân. Từ đó đó nó làm cho một người trở nên rất là thờ ơ vô tư khi gặp cái cảm là ở Việt Nam thường gọi là kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy việc nghiệp không làm không phải là người anh hùng, không phải là người đó là trưởng thành, người có bản lĩnh. Như vậy là cái cấu trúc xã hội với hệ luật pháp và văn hóa đó nó làm cho con người gần như là đề cao tính riêng tư, privacy. Và cái riêng tư đó, nó theo Phật giáo đó là sự nhập ngã. Chúng ta dễ cảm thấy yêu thương chính mình, quý trọng chính mình, nhưng mà vào đó là ngã ái. Và cái ngã ái thì nó có cái phần tự ái núp dưới danh nghĩa của sự tự trọng. Chúng ta rất dễ bị cảm thấy là gì, mình bị xúc phạm, mình bị làm phiền, mình mệt mỏi, mình bị gọi là kiếm chuyện gây sự, hoặc là bị thờ ơ, hoặc là bị bỏ rơi, hoặc là bị lạm dụng, vân vân. Thì tất cả những cái nhạy cảm về cảm xúc đó nó làm cho chúng ta là gọi là gần như là rút mình về bên trong đó, trở thành một cái ốc đảo mà mình có cảm giác rằng đó là sự an toàn. Thì giống như là con rùa đó, nó rút cái đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa thì nó cảm thấy an toàn. Hoặc giống như là con đà điểu, khi có các con vật khác xung quanh lớn ở đó thì cái phản ứng của nó là chạy chui đầu vào trong đống cát thì nó cảm thấy an ổn, bởi vì nó không nhìn thấy các con vật lớn hơn, nguy hiểm hơn. Nhưng mà thực ra cái thực tại nguy hiểm đó nó vẫn tồn tại, dầu là con đà điểu đó nó chui vô cát hay là nó mở mắt ra hay là nhắm mắt lại, cái thực tại nó đâu có thay đổi đâu. Đó là những sự chốt dài, tức là đào sâu một cách tối đa bằng cái quyền riêng tư đó, nó làm cho mọi người trở nên ích kỷ, ít quan tâm, ít chia sẻ. Vì thế thì chúng ta phải tránh cái lối sống này. Nếu các bạn quan hệ với đề nghị của thầy thì cho một tràng của ta. Điều ba, tránh sống theo lối mòn. Các nhà kinh tế học và tâm lý học của hiện đại đó gợi chúng ta về hai khái niệm: comfortable zone, đó là vùng an toàn hay là vùng thoải mái, và cái khái niệm thứ hai đó là mạo hiểm, đó, để chúng ta khám phá những điều rất là kỳ diệu của thế giới, chấp nhận các rủi ro có thể có trong tiến trình khám phá để thực hiện các của mình. Sống theo lối mòn thì chúng ta có cảm giác rất là an toàn, bởi vì nó đã có một cái quy trình sẵn, một cái thiết kế sẵn, một cái con đường đi sẵn rồi. Cái công việc của chúng ta là chỉ có đi trên đó thôi, không còn suy nghĩ gì hết. Ví dụ đơn giản nhất là giao thông được phân định bởi các làn xe ở Hoa Kỳ và các nước tiên tiến phương Tây đó, thì mỗi một chiều xe đó nó có khoảng 5 làn xe trên đường cao tốc. Đức là đường quốc gia đi đầu, trên cao tốc là hoàn toàn không giới hạn tốc độ, nhưng mà cái tỷ lệ tử nạn giao thông ở Đức rất là thấp, ở châu Âu rất là thấp. Phần lớn tử nạn giao thông nằm ở các nước châu Á và châu Phi, tức là những nước đang phát triển và những nước nghèo. Vì vậy khi mà phân một cái làn xe thì người ta đã tính rất là kỹ rồi, đó là từ bên bánh xe trái qua bánh xe phải của xe bớt, đó là loại xe mà lớn nhất của nó bốn bánh, thì nó vẫn còn mỗi bên là mấy tấn, cho nên nó chạy rất là thoải mái, cứ chạy đúng cái làn xe của mình. Còn ở Hàn Quốc thì ta hoạch định đó là xe bớt sẽ ở bên lề bánh bên phải, chạy với tốc độ cao nhất để kích lệ việc sử dụng hệ thống xe công cộng. Còn ở Mỹ đó, thì bên làn xe bên phải đó, thì dành cho nó gọi là carbon, tức là các loại xe bốn bánh, và trên đó đó ít nhất là có hai người cùng ngồi thì mới được đi xe carbon. Còn nếu mà có một người ngồi thôi thì phải đi mấy lần một trong, thì mỗi một quốc gia nó có cái quy định riêng. Thì khi mà chúng ta đi theo một cái lối, nó có những cái làn xe rất là rõ ràng, chúng ta cảm thấy rất an toàn, hiếm khi tai nạn giao thông xảy ra, ngoại trừ người lái xe bị uống gầu hoặc là uống rượu, hay là xem phim, là nghe nhạc, hoặc là nói điện thoại trong lúc mà điều khiển các phương tiện giao thông thôi. Còn lại thì hầu như không có những rủi ro nào. Cho nên cái cảm giác an toàn đó nó làm cho các bạn trẻ đó không nỗ lực chấp nhận các rủi ro để có thể nâng cao trình độ chính mình, nâng cao sự nghiệp và nâng cao sự thành công. Có thể các bạn trẻ sẽ rất ngạc nhiên khi biết là 2/3 các giải Nobel trên toàn cầu này là người Do Thái đoạt được. Và họ thuộc các quốc gia, các quốc tịch khác nhau, nhưng họ là gốc Do Thái. Và cũng tương tự 2/3 các giải phiêu danh giá mà giáo sư Ngô Hậu cho chúng ta đoạt được một giải phiêu ở dưới tuổi 35 về tổng hợp cũng là người Do Thái. Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường vàng, rồi sản xuất vũ khí, và nắm gần như là các bộ phận chính trị quan trọng của Hoa Kỳ cũng là người Do Thái. Quý vị có thể để ý khi mà chiến sự xảy ra ở Ukraine, tổng thống Zelensky đã được mời đến quốc hội của Mỹ để chia sẻ. Nhưng mà trong trường hợp cái chiến sự xảy ra giải Gaza giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas Palestine đó, thì tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ phải đến để thị sát ở tại Israel, mặc dù Mỹ là đang viện trợ cho Israel và là đồng minh quan trọng đàn anh, nhưng mà vẫn phải là đi đến trực tiếp. Còn ở trường hợp của Ukraine là Ukraine phải đến với Hoa Kỳ. để cho thấy là cái bộ phận chính trị của Hoa Kỳ đã được những người Do Thái đó nắm một cái vai trò rất quan trọng. Thì nước Do Thái đó nổi tiếng là nước đầu tư mạo hiểm và rủi ro, tức là người Do Thái được hướng dẫn từ nhỏ đó là chấp nhận cái thử thách đó để trải nghiệm chính mình và biến mình trở thành thành công. Và thường đó là họ đầu tư vào các cái ngành công nghệ cao, để khi mà thành công có thể trở thành triệu phú, tỷ phú là chuyện rất là dễ. Còn người Việt Nam chúng ta là dễ ăn và thủ thường, cái văn hóa mà nhà xe ta nó tàn phá cái nỗ lực phấn đấu. Sáng mơ mở mắt ra, từ nhà đi ra một cái địa điểm nào đó là gọi lên chiếc xe, cho nên dẫn đến lười biếng về vận động tay chân, lười biếng đi bộ. Thì cái văn hóa đó nó cũng làm cho chúng ta là lười biếng cái tinh thần tổng thể, không có thích cái gì nói chung, tại vì mình chạy xe một mình rất quen rồi, mà thấy nó nhanh hơn, nó tiện hơn. Và khắp thế giới người ta phải đi bộ từ nhà đến cái metro hoặc là xe lửa hoặc xe công cộng, trung bình là khoảng 3 cây đến 5 cây số. Rồi từ cái bến xe là bến metro hoặc là bến công cộng đó, đi tới cái chỗ làm việc mà trung bình nó mất 15 đến 20 phút. Cho mỗi ngày đó là người ở nước ngoài, nhất là ở Nhật, người ta đi trung bình đó là khoảng 8 cây số là chuyện thường. Mọi người Việt Nam mà không có bao nhiêu người được như thế, là bởi vì chúng ta quen với cái văn hóa nhà xe Honda, nó làm cho chúng ta trở thành là gì, là cá nhân hóa, biệt lập hóa, không có tính đoàn kết, không có tính quy mô, không có tính vĩ mô, không có những cái đầu tư nó mang tính cách là tập đoàn lớn, mà chỉ là tiểu thương thôi. Cho nên đó, chúng ta không gọi là sợ thay đổi, phải chấp nhận thử thách. Và thử thách đó có thể dẫn đến hai cái hệ quả khác nhau: may mắn thì thành công, rồi không may mắn thì thất bại. Nhưng mà mỗi lần thất bại đó, chúng ta sẽ học ra những bài học không bao giờ quên, và đây chính là yếu tố giúp cho chúng ta giải thành công trong tương lai. Và khi thành công đó thì không có cao ngạo, vì chúng ta đã trải qua cái thời kỳ lam lũ, ba chìm bảy đổ, tám lên trên, và đủ thứ cái cung bậc, đó là với các cái vị đắng, vị cay, vị chua, vị chát. Trong kinh điển Pali, Đức Phật thường đưa ra cái ẩn dụ giống như là trái amala nằm ở trong lòng bàn tay. Thì mỗi khi thầy dẫn đoàn hành hương từ Việt Nam sang Ấn Độ và Nepal đó để chi bái Phật tích, thì một địa điểm không thể bỏ qua đó là núi Linh Thú. Thì dọc lên núi Linh Thú đó thì họ có bán hai loại trái cho du khách. Trái thứ nhất á, nó giống như trái thủ lục Việt Nam, ở vùng nông thôn thì trái thủ lục nhiều lắm, mà bán đâu khoảng chừng 100 rupee một ký rồi, nghĩa là khoảng 50.000 đồng một ký. Rồi cái trái thứ hai đó là cái trái amala. Cái trái này đó, khi mình nó cắn vào mình nhai đó thì nó chua lòn, nhai chút xíu thì nó chát, và vượt qua cái chua lòn và cái chát đó thì mình sẽ có cái vị ngọt ở ngay cái cổ. Và như vậy khi Đức Phật sử dụng cái trái này để mà đưa ra ẩn dụ đó, thì Ngài cũng muốn cho chúng ta một cái nhận thức, đó là mạnh dạn vượt qua tất cả những cái thử thách đang đón chờ chúng ta khi mình nỗ lực làm cái gì đó mới hơn, mang tính lớn hơn, vĩ đại hơn, quy mô hơn, vĩ mô hơn, và cái tầm nó là tầm quốc tế chứ không phải là ao lạc nữa. Thì chúng ta phải chấp nhận trải qua cái độ chua, độ chát để chúng ta có được cái kết quả cuối cùng, đó là vị ngọt. Và việc đó đó chúng ta có thể chạm đến được, nhận thấy được, tiếp xúc được, chứ không phải là cái gì đó nó rất là viển vông. Nhưng các bạn phải mạnh dạn vượt qua được những cái lối mòn bằng cách là sáng tạo, phát minh, sáng kiến. Ở đây các bạn nào biết là Steve Jobs như thế này khá nhiều, cho một kèo của ta rất là lớn. Sau khi bị các đồng nghiệp và học trò tống khứ ra khỏi cái tập đoàn lớn nhất về điện thoại thông minh Apple, Steve Jobs rất khác với những người còn lại, không hạnh đời, không hạnh người, tìm đến những bạn bạn độ để học thiền Phật giáo. trở lại Hoa Kỳ đó, ông có một cái diện mạo mới, một tâm thức mới, một nguồn năng lượng mới. Và điều đó nó đã giúp cho ông góp phần tạo ra những cái phát minh, đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Tiếc là ông qua đời hơi sớm, ở tuổi 56, để lại cho cuộc đời này là 265 bằng phát minh sáng kiến và đồng phát minh sáng kiến phục vụ cho các giá trị dân dụng. Thì toàn bộ những nền tảng mà điện thoại thông minh mà chúng ta sử dụng là cái đóng góp của Steve Jobs là không bao giờ quên, ít nhất là thêm 5 thập niên nữa. Cái nền tảng đó nó góp phần tạo ra nhiều cái sự thay đổi rất là lớn, góp phần đó là thúc đẩy các cái công nghệ về thông minh nhân tạo AI và nhiều thứ gì khác. Do đó cứ mỗi một lần trải qua những cái rủi ro đó, các bạn hãy nỗ lực, đó là làm chủ chính mình, đừng có mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, hoặc là mua cho hết tất cả dư định của mình vô định, hoặc là thả dạt vào trong cái hưởng thụ hay là ngủ ly bì cho quên đi hết tất cả mọi thứ. Tất cả những thứ đó nó giống như cái phản ứng con lạc đà, con lạc điểu chui đầu vào trong cát rồi không giải quyết được vấn đề. Điều 4, tránh lối sống phụ thuộc vào người khác. Ở đây bạn trẻ nào mà vừa đi học mà vừa đi làm không sử dụng đến tiền trợ cấp của cha mẹ như thế này, cũng có được vài ba chục bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn nè. Với lối sống đó các bạn sẽ vất vả hơn, mệt mỏi hơn, rủi ro hơn, ảnh hưởng đến cái việc học, nhất là cái kết quả và thành tích đạt được trong sự học. Hoa Kỳ và các nước phương Tây khích lệ việc đó, người ta cho phép mỗi một tuần thì sinh viên nước ngoài và sinh viên bản địa đó được phép đi làm ngoài giờ 20 tiếng, tức là tính trung bình một ngày đã cho phép làm được 3 tiếng. Và bằng cách đó đó thì các sinh viên có tinh thần tự lập cao đó sẽ không phải trở thành gánh nặng tài chính cho các bậc cha mẹ ở nhà. Thì các giáo sinh viên như vậy đó sẽ cảm thấy là gì, rất là quý từ đồng tiền lương mà mình có thể đạt được, hay là từ những cái gì mà mình có thể đạt được thành quả ở ngay trong cái giai đoạn là sinh viên, và về sau này lại tốt hơn thế. Các bạn có biết vì sao mà có khoảng 60% CEO của các tập đoàn quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng như là từ 55 đến 60% các kỹ sư IT nổi tiếng của Hoa Kỳ, và khoảng cái số lượng phần trăm tương tự các bác sĩ nội tâm Hoa Kỳ là người Ấn Độ không? Các bạn có nắm được lý do tại sao là như không? Có thể là các bạn chưa nghĩ đến. Một trong những lý do rất quan trọng cho việc đó là các sinh viên của Ấn Độ du học và lập nghiệp tại Hoa Kỳ phần lớn xuất thân từ giai cấp công nhân, tức là ở cái đế đó, cái khoảng thấp nhất của xã hội đó. Mà trong một số trường hợp á, những giai cấp công nhân đó đó còn bị liệt vào một cái nhãn mác gọi là untouchable, những người không nên đụng đến, không nên chạm đến. Và trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, người ta quan niệm đó là thượng đế tạo ra 4 giai cấp, sắc lệ đó là trưởng quản độc quyền về chính trị và quân sự để cai trị đất nước, giai cấp bà la môn đó thì tu sĩ thì trưởng quản độc quyền về tôn giáo, còn cư sĩ thì trưởng quản độc quyền về giáo dục, và giai cấp thương gia đó thì làm các cái loại mậu dịch buôn bán, và giai cấp thủ đà la thì chia ra là khoảng 200 giai cấp nhỏ, đó là những người làm ô xin. và các lĩnh vực ngành nghề tài chính, và cái tiền lương của họ rất là thấp. Thì những người cùng đinh đó được xem là gì? Không được đụng chạm đến, vì người ta quan niệm là chỉ cần vô tình tay mình chạm đến cái cơ thể của cái tâm, cái tay, cái chân của người thì cũng còn đến đó, thì cái thân phận cao quý của mình đã mất đi. Nếu họ sống ở tại Ấn Độ, họ rất là khó có cơ hội để mà phát triển, mặc dù luật pháp bắt đầu từ năm 1947 với hiến pháp do tiến sĩ Viêm Đạo Em được một người xuất thân từ các quốc đình, có hai bà tiến sĩ ở Anh là bộ trưởng bộ tư pháp Bình Định, bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên sau thời kỳ Anh, đã trực tiếp tức là chấp bút, tức là muốn xóa sổ cái chùa gì các nó theo tinh thần Phật dạy. Nhưng mà trên thực tế trong xã hội Ấn Độ thì cái sự mà phân biệt giai cấp nó rất là nghiêm trọng, cho nên ở tại Ấn Độ những người như thế rất khó có cơ hội tiến thân, cho nên họ phải tìm cách đi dùng biêu, rồi họ đi tìm việc, họ đi bằng con đường sinh viên, bằng nhiều cái cách nhau, và khi bắt đầu họ có được bằng cấp, có được kiến thức thì họ quý trọng và họ nỗ lực để gọi là vượt qua khỏi cái lối mòn mà ông bà cha mẹ của họ theo kiểu bắt phong trần phải phong trần, trải qua biết bao nhiêu kiếp rồi không thay đổi được. Nhưng mà khi thay đổi môi trường sống, thay đổi luật pháp sống, thay đổi văn hóa sống, thay đổi lối sống, thì những người dễ đóng cùng định đó có một cái cơ hội vươn lên giống như hoa sen nhô lên khỏi mặt nước và xuất thân ở tầng. Cho nên những người như vậy đó, khi mà làm vào vai trò lãnh đạo sẽ quý trọng sức lao động của những người đóng góp hơn là những người xuất thân từ cái gia đình danh giá từ nhỏ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Do đó hãy tập thói quen bớt lệ thuộc vào cha mẹ về nguồn tài chính. Đừng có xem rằng là cha mẹ phải có cái trách nhiệm nuôi cho mình được ăn được học, mình yêu cầu cái gì là cha mẹ phải chu cấp cái đó, rồi mình nuôi đòi với chúng bạn là thấy bạn mà xài iPhone 15 là phải làm sao về năng để cha mẹ cho mình iPhone 15, cha mẹ nay đưa ra làm chân lắm tay mùng để cho mình được đó là dinh dự khoe mẹ với bạn bè, đó là điều không nên. Mà anh xem cái sự khó khăn trong cái hoàn cảnh gia đình mình đang sống phải đó như một cái cơ hội để giúp cho mình phấn đấu nhiều hơn, để xóa đi cái nghiệp nghèo, cái nghiệp bất hạnh của cha mẹ và gia đình mình. Do đó tận dụng những cơ hội trợ giúp tích cực, nhưng mà không trở thành ỷ lại, không lợi dụng, không lạm dụng, thì các bạn đó sẽ có một cái nền tảng rất vững chãi. Tuy nhiên thầy cũng cảnh báo cái việc mà tự lập 100% nó cũng có mặt trái của nó, nó làm cho các bạn gần như là cốc cạn đời và có thể bỏ qua rất nhiều các cái phước báo tha lực từ gia đình của mình, từ những người thương mình, quý mình, mến mình và trợ giúp mình. Do đó đừng tự ái khi phải là đại điểm một ai đó giúp mình khi mình tự thân nó không thể tự vượt qua được những thử thách hiện tại. Cái công việc của chúng ta là sau khi thành công á, đừng bao giờ quên ơn nghĩa của những người đã từng giúp mình, và trả ơn đáp nghĩa đó có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp nhiều lần như thế. Năm 94 đến 2002 đó thầy du học Ấn Độ, thì mỗi tháng đến lúc đó thầy đã là trụ trì chùa Giác Ngộ rồi, cái tiền mà thầy được trợ cấp là 120 mấy kim, phải trang trải vừa tiền ăn tiền học tiền học phí tiền ký túc xá. Rất may là Ấn Độ có chính sách đó là rất là rẻ, bây giờ thì trung bình là khoảng 4.000 mấy kim thì mới sống được ở ở Ấn Độ trong một năm, bao gồm tiền học và các thứ. Còn cái thời của thầy thì rẻ hơn. Và thầy đã quyết định ở ký túc xá, tại vì mỗi một tháng chỉ có 30 đô thôi, xe phòng với lại một người khác. Và cái thời cái số tiền ít ỏi còn lại đó là đầu tư mua sắm. Thời gian đó là chủ yếu là ở trong thư viện, ngoài cái giờ học trên lớp thì mỗi một giờ là phải có 2 tiếng học ở thư viện để mình học trước bài khóa và nỗ lực làm sao để mình nắm vững nội dung để đến lớp mùa thi không phải chật vật đối với thi cử. Mình phải học từ đầu năm đó. Và trong cái lịch sử học của thầy đó thì từ lớp 10 trở lên thầy luôn luôn là thủ khoa, thi tuyển đại học cũng là thủ khoa, mỗi năm học cũng là thủ khoa, tốt nghiệp thạc sĩ cũng là thủ khoa, là nhờ vào cái tinh thần vượt khó, không có lệ thuộc vào ai. Thì lúc đó thì tại Ấn Độ có khoảng 25 tăng ni Việt Nam đang du học đó, phần lớn là ở tại thủ đô Đại Liên, còn thầy tóc ra lên địa bàn Bành Sáp, địa bàn mà có rất nhiều người Ấn Độ mà có cái khăn trống trên đầu á, gọi là đầu xịt. Ở một mình thôi để chỉ mình khỏi mất thời giờ mà uống trà, ngồi giải bài tâm sự nhỏ to chuyện trong dòng ngoài phố hết thời gian. Thì bằng cách đó đó các bạn sẽ vững chãi hơn. Cứ mỗi lần thất bại các bạn sẽ rút ra được những bài học không bao giờ quên, và những điều đó nó sẽ đúc thành những viên gạch tạo ra những sự thành công vững chắc về sau này. Cho nên là đừng bao giờ sợ thất bại, đừng bao giờ bỏ cuộc nói chừng, miễn là còn kiên trì cam kết theo được mục đích với phương pháp đúng và nỗ lực đúng, thì trước sau gì các bạn cũng có được cái sự thành công trong tầm tay. Nhờ cái sức trẻ có học bài bản ở trình độ tối thiểu là cử nhân, chắc chắn là cái sự thành công của các bạn có thể nằm ở tuổi 30 là các bạn đã bắt đầu thành công rồi, là đến tuổi 40 là các bạn đã có sự nghiệp giàu.
Phần 2 thì thầy sẽ nói rất là ngắn những điều nên làm để tuổi trẻ có giá trị. Điều 1, biết khám phá bản thân. Để khám phá bản thân thì thầy khuyên các bạn là không nên mất thời giờ cho xem phim, nghe nhạc, chơi game. Nói chung là giải trí gây nhìn, giảm thiểu tối đa và đừng có xem tiểu thuyết. Những thứ đó nó làm cho mình đó không có phát minh sáng kiến sáng tạo được. Các bạn có thể đọc một số tự truyện tùy theo lĩnh vực mà mình đang xây dựng cái mục tiêu sự nghiệp của mình. Ít nhất là thầy khuyên các bạn đó, trong một kiếp người phải đọc được 10 quyển tự truyện của các nhân vật nổi tiếng toàn cầu. Ví dụ để mà lập quốc và phát triển đất nước thì các bạn nên đọc tự truyện của Lý Quang Diệu. Để điều hành một nước Mỹ trong cái giai đoạn mà cái tiếng nói của người da đen đó đã được đề cao một cách công bằng thì các bạn nên đọc tự truyện của Barack Obama. Để học được cái kinh nghiệm từ hai bàn tay trắng, từ những người nghèo nhất, tự lực nhất, chấp nhận rủi ro nhất để vươn đến thành công, các bạn có thể đọc tự truyện của người sáng lập và Alibaba. Nói chung là nó có rất nhiều quyển tự truyện hay, và đọc những cái tự truyện của những người viết không giấu đi những cái thất bại của mình đó, thì các bạn sẽ có rất nhiều điều để học, có rất nhiều điều để thôi thúc mình, thúc đẩy mình, làm cho mình trở nên bản lĩnh hơn, dám khám phá bản thân, xem đó cái ước mơ mình là cái gì, nỗi đam mê mình là cái gì, mục tiêu của mình là gì, lý tưởng sống của mình là gì, và cái sở trường để xác lập cái hướng đi trong tương lai mình là gì. Nếu các bạn không xác lập được việc đó, cũng giống như mình lên chiếc xe mình ngồi mình không biết đi đâu, cái chạy hoài chút hết xăng, tốn tiền. Điều thứ hai, không ngừng học hỏi để phát triển. Nước Việt Nam chúng ta đó, mặc dù đã vượt qua được cái mù chữ, nhưng mà tỷ lệ trình độ cao của người Việt Nam vẫn còn quá thấp so với mặt bằng tri thức của thế giới. Trong 100 triệu dân chúng ta có khoảng 25 triệu ở tuổi 25 trở xuống tốt nghiệp lớp 12 đó thì chúng ta còn khoảng chừng 5-6 triệu. Từ lớp 12 đó mà thi đậu vào đại học đó, thì chúng ta còn lại khoảng chừng 3 triệu, có năm chỉ còn 1,5 triệu. Rồi từ cái tốt nghiệp cử nhân để lên thạc sĩ thì chúng ta còn lại có mấy trăm ngàn. Rồi tốt nghiệp thạc sĩ chúng ta còn lại đó chưa được 100 ngàn, thậm chí có những năm có 20-30 ngàn người thôi. Như vậy ở góc độ xóa mù chữ thì chúng ta tưởng chừng như là cái trình độ dân trí của Việt Nam rất là cao, nhưng mà thực tế thì không cao. Trình độ cử nhân là tối thiểu để giúp cho chúng ta có thể lập nghiệp vững vàng. Mặc dù lập nghiệp không nhất thiết phải dựa vào kiến thức học đường, nhưng kiến thức học đường đó là nền tảng không thể thiếu để giúp cho mọi thành phần xã hội, mọi nhóm lứa tuổi có thể vững chãi và tự tin để vươn đến sự thành công. Chúng ta đừng có so sánh mình với những nhân vật thiên tài như là Bill Gates hay là Mark Zuckerberg hay một số các tỷ phú thế giới đã bỏ học đại học giữa chừng. Và trên quả địa cầu này chỉ có một phiên bản duy nhất là chính họ thôi, không có phiên bản thứ hai. Cho nên chúng ta phải đi qua một cái con đường của đại học để có được cái kiến thức vững. Như vậy phải nỗ lực học hỏi, không nên là thỏa mãn. Người Việt Nam mình là thích xem tin tức. Xem tin tức thì chúng ta có rất nhiều cái hiểu biết ở ngoài lề thôi. Ngồi lại tán dóc với nhau, trà dư tủ hậu á, thì người Việt Nam có thể là thảo luận bất cứ vấn đề gì mà những thanh niên cùng với lứa tuổi ở nước ngoài chắc chắn là không thể gọi là điêu hay là lanh như là người Việt Nam. Nhưng mà khi thảo luận đi vào chiều sâu của một vấn đề gì đó là thanh niên Việt Nam mình thua. Tại sao đó đoạt giải Olympic đó, thì học sinh Việt Nam lớp 12 mình đoạt cao? Bởi vì cái trình độ đào tạo tại Việt Nam á, từ lớp 12 trở xuống nó cao hơn cái nền giáo dục của Mỹ trung bình là 1,5 năm. Một học sinh lớp 7 của Việt Nam có thể học là khá hơn là học sinh lớp 9 ở Mỹ, vì người ta không có nhồi nhét ở cái tuổi lớp 12 trở xuống. Ta cho cái thời gian để còn giải trí, rồi thể thao, rồi sinh hoạt gia đình và nhiều phương diện khác. Còn nước Việt Nam chúng ta nhồi nhét quá nhiều, ngoài ra còn đi học thêm đó. Cho nên ở cái tuổi trẻ đó thì gần như là các cái thông tin kiến thức phổ thông là mình biết rất là nhiều, là đọc báo nó làm cho mình nữa là có rất nhiều cái hiểu biết này nọ, nhưng mà không có được chiều sâu. Đó là chưa nói đến là một số cái là sách giáo khoa dân học chúng ta dạy những cái khôn lỗi, ví dụ như những cái câu chuyện đối thoại khôn lỗi của Trạng Huỳnh và những ông Trạng tương tự, đó là ăn miếng trả biết làm sao là phải chứng tỏ mình thông minh hơn người khác mà không có nghĩ đến cái con đường lâu dài mang tính quyết định cho việc xây dựng tương lai. Cho nên các bạn phải đừng bao giờ bỏ rơi sự học hỏi để chúng ta có kiến thức mới, kỹ năng mới, và trên nền tảng đó phát hiện mới, khám phá mới, đóng góp mới. Để ở trình độ cử nhân, các bạn sẽ được hướng dẫn vào cái học kỳ thứ nhất, đó là phương pháp nghiên cứu. Có thể là trong giai đoạn đó các bạn sẽ rất là vất vả, nhưng mà sau đó mình nắm vững phương pháp rồi đó, lĩnh vực mới nào mình cũng có thể tự đào sâu được. Mà nhất là bây giờ nó có thêm những cái công cụ AI. Tháng 10 vừa rồi đó thì Hiệp hội các trường đại học Vương quốc Anh thảo luận và đi đến kết luận, thay vì nghiêm cấm sinh viên sử dụng AI, hãy cho phép và hướng dẫn họ biến công cụ thông minh trở thành đầy tớ trung thành. Về kiến thức phổ thông, về các khái niệm, về các triết lý, về các học thuyết thì AI là số 1. Con người không thể nào mà có cái kiến thức rộng như AI được. Nhưng mà ở kiến thức chiều sâu thì AI không thể bằng được con người. Như vậy chúng ta có thể vay mượn AI khoảng là 60%, còn là 40% còn lại vẫn phải động não để phát minh, sáng kiến và sáng tạo, điều mà AI không thể làm được. Điều 3, sống chân chính và nghề nghiệp chân chính. Trong vòng 2 năm qua đó, người đốt lò vĩ đại của Việt Nam đã đưa vào lò đốt rất nhiều các quan chức cao, các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, và sắp sửa trong vòng vài tháng là có những vụ án đưa ra xét xử rất là ly kỳ về những cái việc mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người tín nhiệm mình. Cái vụ án đó có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Thì đứng từ góc độ Phật học á, thì chúng ta biết rằng là đó là những cái mẹo và cái khôn lỗi không đặt trên nền tảng của việc tôn trọng luật pháp, tức là qua mặt luật pháp mình nghĩ rằng là mình có thể lũng đoạn được đó là cái ban thanh tra, hoặc là hối lộ ban thanh tra rồi qua mắt được hết tất cả mọi người là mình có thể bình an vô sự, nghĩ rằng là mình có thể thông minh hết tất cả mọi thứ. Nhưng đến lúc nào đó đó, tất cả đó nó trở thành là gậy ông đập lưng ông, sự nghiệp bị kết thúc, toàn một cái tập đoàn đó có thể bị tan rã hoặc là bị giảm cái sức mạnh tài chánh và nhiều phương diện khác, trong đó có uy tín. Mà con người đó đôi lúc xây dựng 30 năm nhưng phá nó trong vòng chỉ có 3 ngày hay là 3 phút thôi. Cho nên đó, khi khởi nghiệp thì các bạn nên nhớ lời Phật dạy, con đường đưa đến hạnh phúc theo Đức Phật đó là Sama Magga. Magga là con đường, ở nghĩa rộng hơn chút xíu là phương pháp hay là cách thức. Sama đó là chân chánh hay là đúng đắn. Cái quan trọng nhất là tính từ chân chánh và đúng đắn này. Thì Đức Phật đưa ra hai cái cấp độ lập nghiệp. Ở cấp độ thứ nhất là tôn trọng luật pháp, làm những nghề nghiệp đầu tư sống chân thật những gì mà luật pháp cho phép, để chúng ta bình an vô sự, nằm xuống là có thể ngủ được liền. Và theo Đức Phật đó, đời sống đạo đức nó làm cho chúng ta đó mới có thể tiến xa về cái chất lượng hạnh phúc. Vì mình không có lo lắng, không có hoài nghi, không có sợ bị xã hội lên án, luật pháp sờ gái, tù đài giam nhốt. Như vậy Đức Phật dạy thêm đó, đó là phải hài lòng và biết đủ những gì chúng ta đã nỗ lực tốt nhất có thể, phương pháp tốt nhất có thể, kiên trì không bỏ cuộc có thể, thì cái kết quả như thế nào hãy quan hệ chấp nhận như thế đó. Còn nếu không hài lòng thì cải thiện phương pháp, cải thiện sự nỗ lực, cải thiện sự quyết tâm, thì tự động chúng ta có cái thành quả cao hơn trong tương lai. Chứ còn ngay cái thời điểm nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, đầu tư như vậy, nhân sự như vậy, thì kết quả phải như vậy. Có muốn hơn cũng không được, có muốn thấp hơn nó cũng không được. Nhận thức đó nó giúp cho chúng ta đó không tự làm khó cảm xúc của mình. Khi cái thành quả nó không làm cho chúng ta hài lòng được, cái cấp độ thứ hai cao hơn đó là những gì được luật pháp cho phép rồi, nhưng mà đứng từ góc độ của nhân quả và đạo đức, Đức Phật quẩn phiên những người tu theo đạo Phật không nên làm 7 loại nghề sau đây. Thứ nhất, nghề sản xuất buôn bán vũ khí. Đây là cái nghề làm giàu, trở thành tỷ phú đô la. Hoa Kỳ là nước giỏi nhất về lĩnh vực này. Người ta nhận đến chiến tranh, tàn tốc, chết chóc, phân hóa và nhiều hậu quả tiêu cực khác. Cho nên là người tu học Phật là dứt khoát không làm nghề này, mặc dù luật pháp cho phép. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ. Cho đến thập niên 70 của thời kỳ trước á, thì cái buôn bán nô lệ mới kết thúc. Sau nhiều thập niên kể từ thế chiến thứ hai kết thúc. Còn trước đó đó, nô lệ vẫn là hợp pháp. Tại sao đến cái giai đoạn Covid-19 ở Hoa Kỳ đó, nhiều người da đen đó là đập phá các tượng đài tổng thống Mỹ. Là bởi vì những tổng thống Mỹ giai đoạn đầu đó đều là những người sở hữu nô lệ hết, và đó là việc hợp pháp ở tại Mỹ. Thầy có đến các cái viện bảo tàng ở Mississippi, nơi mà phong trào của mục sư Luther King là cắt tiếng nói để kêu gọi chính phủ Mỹ xóa đi cái chủ nghĩa đó là trọng da trắng và khinh da đen, và xem người da đen còn hơn là các con thú vật, còn thua các con thú vật. Thì các người bảo tàng đó nó phản cái tội ác của người da trắng đối xử với người da đen, cái ức chế tâm lý nó kéo dài nhiều thế kỷ rồi. Cho nên khi mà có một cái sự cớ gì đó thôi, thì cộng đồng người da đen người ta bắt đầu bộc phát lên cái hận thù để trả đũa. Cho nên là chính phủ Mỹ phải hết sức khéo léo về vấn đề giải quyết các vấn nạn nó có gốc rễ từ phân biệt đối xử người đen như là các thú vật. Bởi vì buôn bán nô lệ đó ngày nay nó gọi là vi phạm luật pháp thế giới và nó chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba đó là nghề lầu xăm. Luật pháp ở các quốc gia hầu như cho chỉ còn một số nước xã hội chủ nghĩa thôi là nghiêm cấm thôi, nhưng Đức Phật vẫn thấy hậu quả của nó, truyền nhiễm các loại bệnh chết người nếu bất cẩn và có nhiều rủi ro, và nó làm cho con người đó là đam mê và chú trọng đến cái sự hưởng thụ khoái lạc giác quan thôi mà quên đi những cái trải nghiệm về những cái loại hạnh phúc cao hơn hoặc là tương đương có giá trị và không bị những cái hậu quả bệnh tật và chết người. Thứ tư á, là nghề đồ tể, bao gồm là nghề chăn nuôi, nghề thủy hải sản, nghề thọc huyết cắt gỗ các cái loại gia súc. Thế cái tiền lương của những người đó nó không cao, nhưng mà cái hậu quả về yếu thọ, bệnh tật và bị chết, nếu không ở cuối kiếp này thì những kiếp sau là rất là cao. Thế là những người mà làm nghề chăn nuôi và thủy hải sản tại Việt Nam á, gần như là bán đi cho thế giới những cái loại sản phẩm là ngon nhất, mình ăn cái loại dở thôi, mình mang hết tất cả nghiệp vào thân. Còn đang khi người phương Tây đó, họ nhập từ Việt Nam và những nước khác, họ không trực tiếp giết cho nên không có mang nghiệp, với cái đồng lương rất là cao và cái tiền thực phẩm của họ mua từ chúng ta rất là thấp. Như vậy là họ thông minh hơn mình ở góc độ này. Thứ năm á, là nghề bào chế và buôn bán độc dược, vì nó dẫn đến là tự tử hoặc là phục thuốc độc cho người khác chết. Thứ sáu đó là nghề cờ bạc, là được hợp pháp hóa, hay nhưng mà nó dẫn đến là tán gia bại sản, mất tương lai. Và thứ bảy đó, đó là những cái nghề cho vay nặng lãi, mặc dù luật pháp cho phép người Phật tử là không nên. Bởi vì khi mà ta vay mình mà không có khả năng thanh khoản và thanh toán với ngân hàng, không có những cái bằng chứng chứng minh rằng là họ có thể thanh khoản được, thì ngân hàng đâu cho vay. Thì như vậy đẩy người ta vào một cái tình thế không có một sự lựa chọn khác hơn, đó là vì bệnh tật, vì nhà cửa, vì nhiều cái lý do khách quan mà người ta phải chấp nhận trả một cái khoản lãi rất là cao. Thì chúng ta gọi là sống ở trên cái khó khăn của người khác. Thì cái đồng tiền đó đó, ở bảy loại nghề này theo Đức Phật nó là gì? Nó sẽ rơi vào những cái tình trạng, thứ nhất là hỏa hoạn, thứ hai đó lũ lụt cuốn trôi, thứ ba đó là nhà nước tịch thu, thứ tư đó là bị bệnh tật bản thân mình đó, phá của, và thứ năm đó là bị con cháu người thân đó là phá của phá sản. Tức là nói theo dân gian ta gọi là của trời chở đất, nó vào cái ngõ trước nó đi ra ngõ sau. Cho nên mình phải nhận thức được cái nhân quả của những cái nghề đó để chúng ta đề cao sự liêm chính, sự chân chính và cái nghề nghiệp đàng hoàng. Người Nhật Bản vào những cái năm mà bị sóng thần kép, động đất kép, chúng ta thấy họ đó là không hề có tình trạng hôi của, cũng không có cái sự chen lấn, họ sắp hàng rất là kỹ lưỡng, và người trẻ nhường cho người lớn, người khỏe nhường cho cái người yếu hơn. Đang khi cũng cùng cái hoàn cảnh Covid-19 thôi, thậm chí là nó nhẹ hơn rất nhiều của cái sóng thần động đất kép ở Nhật Bản. Thế mà ở Mỹ là nổi loạn, đập phá các cửa hàng, hôi của. Chúng ta thấy được cái mặt trái của sự phát triển cái nền văn hóa phương Tây. Và Nhật Bản là ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo, và rất đề cao cái chữ là liêm chính, trung thực, đó là ân cần và lập nghiệp chân chính. Lần đầu tiên thầy đi giảng ở Nhật Bản, khi tới những cái vùng nông thôn rất là ngạc nhiên, không thấy người bán, thấy những cái quầy hàng có để giá tiền, có cái cân, có cái thùng tiền, rồi cái người mua là tự cân, rồi tự bỏ tiền vào thùng, rồi tự lấy đem về thôi, không có người nào ngồi đó. Chứ nếu mà đó ở Việt Nam nha, hàng quán cũng bị ăn cắp, cái thùng thì bị ăn cắp trước nhất, ăn cắp sạch. Năm 94 khi thầy đến Bồ Đề Đậu Tràng á, thầy cũng rất là ngạc nhiên. Quầy bán quà lưu niệm không hề có cửa khóa. Tối 9 giờ cho đến 10 giờ ta đóng quầy lại đó, thì đó là đóng quầy đó cho vui vậy thôi. Ta lấy cái tấm bạc xanh phủ trên hàng hóa, cho nó gọn lại, lấy sợi dây cuộc lại, rồi để chống như vậy thôi. Sáng bên 10 giờ nhóm chợ ra bán tiếp, mở ra bài bán tiếp. Chứ nếu ở Việt Nam thì những cái xe đẩy đó nó cũng ăn cắp, hàng hóa nó cũng bị ăn cắp hết. Tượng Phật ở trong chùa ta còn ăn cắp mà Phật mà ta còn không từ có gì đâu mà từ. Đó là tính thiếu chân thật. Hiện nay đó thì người Việt Nam mình đó trở thành là đứng đầu tiên về cái danh mục và tai tiếng ăn cắp ở tại Nhật Bản, vượt qua kỷ lục của Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới. Thì mình tham gia vô là gì? Trồng gần xa, bán ma túy, rồi là thế giới xã hội đen, thế giới ngầm, đang khi toàn là tuổi thanh xuân. Đó là do cái nhìn thiển cận, muốn làm nghiệp mì ăn liền, đầu tư ít mà muốn thành quả nhiều. Đó, dẫn đến cái lối sống rất là đáng buồn. Cho nên phải đề cao sự chân chánh. Và cuối cùng đó là chúng ta phải kết nối với người thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng, nhất là những cái cộng đồng thánh thiện, tầm đồng cao quý. Chẳng hạn như cô Huyền mời các bạn cùng với nhóm ban tổ chức đó, sắp xếp cho các bạn đến thiền viện Tuệ Đức tham gia sinh hoạt. Đó là những tạm gọi là những cái cộng đồng thánh thiện, những cộng đồng cao quý. Thì thay vì những cái ngày nghỉ mình có thể đi karaoke, đi nhảy đầm, đi các quán bar, đi nói chung là cái quyền tự do, thì chúng ta dành thời gian đến thiền viện để mình học những cái kỹ năng sống, giá trị sống, để chúng ta trở thành những người có phẩm chất tốt, có giá trị hữu ích, được cha mẹ mình thương yêu quý mến, rồi bạn bè người thân mà vân, chắc chắn là nó làm cho chúng ta có rất nhiều các lệ lạc.